truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, đối với người Việt Nam thì Tết luôn gắn với lễ hội xuân. Đó chính là một phần trong nét đẹp văn hóa, đạo đức, tín ngưỡng của dân tộc. Lễ hội là nơi để công chúng trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành. Song có một thực tế đáng buồn là lễ hội ngày nay đang dần bị biến tướng, làm mai một những giá trị truyền thống tốt đẹp không chỉ của lễ hội mà cả với những người tham dự lễ hội. Đề cập vấn đề này, tác giả Bảo Hân có bài viết đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật số ra mới đây với nhan đề Văn hóa lễ hội. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình tuần này của đài chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Từ lâu, văn hóa đi hội, lễ chùa đầu năm đã in sâu trong tâm trí bao thế hệ người dân đất Việt, trở thành một hoạt động không thể thiếu của mỗi người dân dịp Tết đến xuân về. Người dân đến với lễ hội để thể hiện lòng thành tâm, cầu mong một năm mới bình an, may mắn cho bản thân cũng như gia đình. Đồng thời cũng là dịp được hòa mình vào những nghi lễ đậm bản sắc văn hóa của nhiều vùng miền khác nhau. Thế nhưng thời gian gần đây, việc đi lễ hội đang có những biểu hiện lệch lạc, làm mất đi những nét đẹp truyền thống. Hòa vào dòng người hành lễ, chúng ta sẽ dễ dàng chứng kiến cảnh người ta chen chúc, thi nhau khấn vái, mong Phật chứng giám, phù hộ. Thậm chí là cố gắng khấn lớn, át tiếng của nhau. Chưa kể đến nhiều người cho rằng, cứ lễ to là lộc lớn. Nên trên các ban của đền chùa, các loại bánh trái, bia rượu được bày la liệt, kèm theo đó là vàng mã tràn lan đủ các thể loại. Nhiều hành động phản cảm đang làm xấu đi không gian linh thiêng của lễ hội, chùa chiền. Người ta chen lấn, xô đẩy cùng mâm lễ trên tay. Có những cô gái trẻ mặc váy ngắn cũn cỡn, cười nói bên cạnh những người đang trang nghiêm khấn vái. Lại có những cô hồn nhiên bước qua mặt người đang làm lễ, để xông đến xí phần, nhờ bà vãi khấn thay cho mình. Có người đang xì sụp khấn thì nghe điện thoại, rồi còn cả chuyện người ta nháo nhác tìm lễ vật bị thất lạc trên bàn thờ Phật. Khó có thể kể hết những điều ngang tai trái mắt trong việc đi lễ hội. Ngày xưa đi lễ, mọi người đều có tâm niệm cầu cho sự siêu thoát của những người đã khuất, và cầu sức khỏe, may mắn cho gia đình, bạn bè, người thân. Người ta đi hội còn để gặp gỡ, giao lưu trò chuyện ngày đầu năm. Còn ngày nay, văn hóa lễ hội ít nhiều đã thay đổi theo hướng thương mại hóa. Lễ hội tổ chức kéo theo nhiều dịch vụ kinh doanh của người dân xung quanh, như dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ ăn uống, nhà trọ, cho thuê dép leo núi, v.v. Tuy nhiên, ghi nhận ở nhiều lễ hội cho thấy các dịch vụ đó nhiều khi đã biến chất, không còn là dịch vụ phục vụ đơn thuần, sẵn sàng lột ví tiền của du khách một cách công khai. Nhiều du khách đã phải lên tiếng về những dịch vụ như thế này. Việc quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống ở một số địa phương vẫn chỉ chú trọng nhiều đến phần lễ, xem nhẹ phần hội, chưa thực sự quan tâm tới việc khai thác, bảo lưu những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương. Nhiều trò chơi dân gian mất chỗ đứng, thay vào đó là những trò chơi giải trí thắng thua, cá biệt còn là chiêu trò cờ bạc trá hình. Vấn đề vệ sinh môi trường luôn là bài toán nan giải của ban quản lý các di tích và ban tổ chức lễ hội. Văn hóa lễ hội dường như chưa được mọi người quan tâm đúng mức. Người dân tham gia lễ hội vô tư ăn uống, rồi xả rác ngay tại chỗ. Nhiều bãi rác thải tự phát mọc lên. Nhiều công trình công cộng bị du khách thập phương làm hư hỏng. Có khi, người ta đến lễ hội bằng những lời cầu khấn quyết liệt, bằng những mâm lễ vật phàm tục để mặc cả với thần thánh, bằng những đồng tiền gài lên khắp thánh tượng, Phật tượng, bằng những cuộc nhậu nhẹt say khướt nơi cửa Phật. Các cụ ta có câu, phú quý sinh lễ nghĩa. Khi đời sống của nhân dân được nâng dần lên, thì số người tham gia lễ hội cũng ngày một đông. Xưa chùa làng nào, dân làng nấy thờ. Còn nay thì nhiều người do tâm lý đám đông, nghe nói chùa này thiêng, chùa kia nổi tiếng thì nô nức đến thắp hương, còn chùa làng mình thì có khi quên bẵng. Nhiều du khách đua nhau đến những ngôi chùa nổi tiếng như chùa Hương ở Hà Nội, Bái Đính ở Ninh Bình, chùa Yên Tử ở Quảng Ninh, một phần để thưởng ngoạn vẻ đẹp của danh thắng, nhưng quan trọng hơn là để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an. Bởi phần lớn du khách cho rằng các ngôi chùa này sẽ thiêng hơn những ngôi chùa khác. Cũng vì lý do chọn chùa, đền thiêng để đến khấn vái, nên nhiều người tin rằng phải đi đến chùa này, đền nọ, làm lễ mới có lộc. Có người chọn đi lễ đền ông Hoàng Mười ở Nghệ An, có người lại chọn đền ông Hoàng Bảy mãi trên Lào Cai. Nhưng họ đâu biết, người ta đến với Phật, về với mẫu là để thanh tịnh tâm hồn, tìm đến những giáo lý của Phật để hướng con người đến những điều tốt đẹp hơn. Từ trong truyền thống, lễ hội chính là một phần văn hóa và đạo đức của toàn xã hội, thể hiện niềm tôn kính đối với các vị anh hùng dân tộc, với Phật và thần thánh. Lễ hội cũng chính là nơi hội tụ sức sống của dân tộc, sức sống của văn hóa Việt từ ngàn đời truyền lại. Đầu năm đi lễ chùa để lòng người hướng thiện. Mái đình, cửa chùa đều là chốn linh thiêng, trang nghiêm, luôn được xem là nơi tốt lành cho việc xuất hành đầu năm của mọi người. Vì vậy, khi đến di tích, mọi người nên chủ động tìm hiểu để có những hiểu biết nhất định về nơi thờ tự. Từ đó, thực hiện nghi lễ đúng phong tục truyền thống. Quan trọng là ở tâm, chứ không phải ở tiền. Mùa xuân, mùa của lễ hội, mùa đoàn viên, mùa gợi nhớ về cội nguồn, quê hương, dân tộc. Đi lễ hội đầu năm luôn là một hình ảnh đẹp, một phong tục truyền thống đáng quý, cần được gìn giữ. Để phát huy được nét đẹp truyền thống của lễ hội, rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành liên quan. Sự phối hợp tổ chức lễ hội một cách khoa học của ban quản lý các khu di tích với chính quyền địa phương. Và hơn hết là ý thức từ mỗi người dân, du khách thập phương khi đến với lễ hội. Cùng với đồng bào các dân tộc trong cả nước, những ngày đầu xuân này, nhân dân các dân tộc trong tỉnh cũng đang hòa vào dòng người đi lễ hội. Ngay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, những ngày qua, hàng loạt lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, gắn với lao động sản xuất và đời sống xã hội đã được tổ chức, thu hút hàng chục ngàn lượt người dân, du khách thập phương tham dự, như lễ hội xuống đồng, lễ hội lồng tồng, lễ hội đền đuổm, lễ phát động Tết trồng cây, và rất nhiều lễ hội truyền thống khác. Mỗi chúng ta hãy thành tâm đến với lễ hội để cùng nhau cầu tài, cầu lộc, cầu bình an. Song cũng không nên thái quá đến mức trở nên mê tín dị đoan hoặc mải lễ hội mà sao nhãng lao động sản xuất, công tác chuyên môn.
Em ở đâu? mãi đi tìm là em ở đâu.
Tìm trong bao lời nói một tiếng nói ân tình, tìm trong bao giọng hát điều hát cây trúc xinh.
Cây đu trao lệch trời, gió thổi bời tóc rối, sợi dây đàn lại nối cho quan họ trao duyên.
Tìm trong bao vành non một dáng non ba tâm, tìm trong bao tà áo một sắc áo tứ thân.
Tiếng hát với nụ cười đang gọi mùa xuân tới, chiều xuống đầy đầy núi anh mãi mãi.
Bâng khuâng trong mi gió, ai bâng khuâng ai đứng trông. Gió lạnh chiều hội liêm, ai bâng khuâng mãi ở tim trong chiều hội. Trong bao giọng hát điều hát cây trúc xinh.
Cây đu trao lệch trời, gió thổi bời tóc rối, sợi dây đàn lại nối cho quan họ trao.
Trong bao tà áo một sắc áo tứ thân.
Tiếng hát với nụ cười đang gọi mùa xuân tới, chiều xuống đầy đầy núi anh mãi mãi.
Thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng đến với câu chuyện xoay quanh chủ đề văn hóa lễ hội qua bài viết của tác giả Bảo Hân đăng trên báo Thái Nguyên Chủ Nhật số ra mới đây. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Ân nghĩa nghề nghiệp. Đây cũng là món quà của tác giả và những người thực hiện chương trình dành tặng những cán bộ y tế, những chiến sĩ áo trắng trên mặt trận chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Ông Lâm mở cả hai cánh cửa chính, nắng sớm ùa vào tràn cả gian nhà. Bước ra cửa, trước mặt ông một bãi chè xanh ngắt thoai thoải chạy xuống chân đồi. Nắng lấp lóa chảy khắp một vùng. Ngôi nhà ngói đỏ mới lập lại của ông như một con thuyền nằm giữa biển chè mênh mông. Hít một hơi thở sâu, không khí trong lành, lòng thư thái. Ông Lâm vốn là cán bộ ngành y tế, về hưu chưa được một năm. Cuộc đời công tác dù có chút thăng trầm, nhưng ông tự hào là đã giữ được trong sạch. Và cái vui sướng nhất là lại về nghỉ ngơi ở quê hương, một vùng chè có tiếng, nơi vợ con ông đã bao năm gắn bó, tần tảo chăm lo cho gia đình để ông cống hiến. Nghĩ đến mẻ chè mới xa hôm qua, ông quay vào xúc ấm để pha trà thưởng thức. Vừa uống hết chén, vị ngọt mơn man ở đầu lưỡi lâng lâng, thì có tiếng gọi ở chân đồi. Bác Lâm ơi, bác Lâm có nhà không đấy ạ? À? Đi xuống ngõ, ông nhận ra ngay gia đình cô Chuyên, y tá, nhân viên cũ. Ông vồn vã. Ái chà, đi đâu cả nhà thế này? Xem nào, chú chả già đi mấy. Còn con Phương thì lớn quá, lại sinh gái nữa. Chững chạc thế này, nếu mà gặp ngoài đường thì chắc là bác không nhận ra được. Mọi người cùng cười vui vẻ. Cô Chuyên nhìn ông Lâm cung kính. Dạ thưa bác, những ngày này, tháng này, vợ chồng em lại càng bồn chồn nhớ đến bác. Nếu không gặp được bác thì không sao yên được nỗi lòng, nhất là từ lúc về hưu. Chúng em bàn nhau từ năm nay, cứ đến dịp này thì thế nào gia đình em cũng phải lên thăm sức khỏe gia đình bác. Ôi sao, quan hệ công tác, nhất là ở ngành mình, nó sâu nặng lắm. Nhưng mà nói cho cùng thì cũng là cái ân nghĩa nghề nghiệp. Không nên ân huệ cá nhân với nhau, nó mất đi cái vô tư, cô chú ạ. À. Ông Lâm nhớ rất rõ chuyện xảy ra đã mấy chục năm. Vào thời kỳ đó, ngành y tế còn nghèo. Cả huyện chỉ có một trạm y tế. Ông Lâm chỉ là một y sĩ. Vì đã qua một số năm tham gia quân đội, nên khi chuyển ngành về, ông được huyện giao làm trưởng phòng y tế, kiêm luôn trưởng trạm. Vừa làm trưởng ban bảo vệ sức khỏe cán bộ huyện. Công việc bận túi bụi, nhưng do có bà vợ làm nông nghiệp, mới có một con, nên ông cứ phó thác việc nhà cho bà vợ. Còn thì mải mê vào công tác chuyên môn. Trong trạm y tế có cô Chuyên, ít hơn ông vài tuổi, làm y tá. Hoàn cảnh của cô cũng éo le. Chồng làm thợ mộc, có một con nhỏ, lại đau yếu. Đặc biệt là anh chồng hay rượu chè, có lúc say đánh đập vợ không thương tiếc. Bà mẹ chồng lại khó tính, nên cô vừa đi làm, vừa chiều chồng, vừa lựa tính mẹ chồng. Lại chăm sóc con nhỏ cũng vất vả. Ông Lâm rất cảm thông, nhưng công việc thì không thể miễn trừ ai. Nếu thiên vị sẽ gây ra sự đố kỵ trong công việc. Là người đã từng qua quân đội nên càng phải duy trì kỷ luật chặt chẽ. Từng việc ông đều sắp xếp cặn kẽ, lường tính trước sau. Nhưng rồi vẫn có việc không hay xảy ra ngoài sự chủ liệu của ông. Đó là một đêm đông, trời rét lại xí xách mưa. Ông vừa định khoác áo về nhà vì đêm nay không phải ca trực. Bỗng có ca cấp cứu. Đó là một người đàn ông làm nghề sơn tràng, bị cưa cắt vào bắp chân. Tuy vết thương không nặng lắm, nhưng vì đi đường xa lại không được băng sơ cứu nên mất máu nhiều. đi theo bệnh nhân chỉ có mấy người cùng làm. Không cần hỏi nhiều, ông tiêm thuốc và làm mọi kỹ thuật rồi băng bó lại. Thấy bệnh nhân yếu, mặt trắng bệch, ông kê dịch truyền hỗ trợ và gọi cô chuyên là y tá trực sang dặn dò theo dõi. Rồi ông đạp xe về nhà nghỉ. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ đêm. Do làm việc cả ngày và phải giải quyết ca cấp cứu đột xuất, ông ngủ thiếp đi, bỗng có tiếng chuông điện thoại xéo liên tục. Đầu dây bên kia, tiếng cô chuyên. Dạ thưa bác lên ngay đi ạ. Có cấp cứu, bệnh nhân bị sốc. Giật mình, ông vơ vội chiếc xe đạp. May quá trời lại tạnh mưa. Lên đến nơi, nhìn bệnh nhân người tím tái, thở dốc như sắp lên cơn co giật. Ông đoán ngay đây là phản ứng sốc của người bị bệnh tim. Với kinh nghiệm, ông vừa xử lý kỹ thuật, vừa cho y tá làm hô hấp nhân tạo, nên bệnh nhân sớm trở lại bình thường. Ông và mọi người thở phào. Nhìn cô chuyên, mặt tái không còn giọt máu, mà thương cảm. Chắc là cô ta sợ lắm. Hỏi ra mới biết sự việc. Truyền dịch hỗ trợ cho bệnh nhân khoảng trên tiếng đồng hồ, thì cô chuyên có nhận được điện của mẹ chồng là về ngay. Chồng cô say rượu, đang đánh con đau lắm và chửi cả mẹ. Cô vội chạy sang khoa bên cạnh, nhờ cô y tá bên đó sang trông giùm, rồi lấy xe đạp vội về nhà. Giải quyết xong, vừa định đi thì cô bạn điện yêu cầu lên ngay vì bệnh nhân bị sốc. Cô ấy thì lại đang có ca cấp cứu đẻ. Việc tưởng chỉ rút kinh nghiệm ở cơ quan. Ông Lâm nghĩ đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Với cái vốn kiến thức học được và kinh nghiệm qua quá trình công tác chuyên môn, ông tự thấy đó hoàn toàn không phải do ông chỉ định sai, mà do cơ địa bệnh nhân và theo dõi kỹ thuật chưa đúng quy trình. Ông Lâm định sẽ phê bình gay gắt cô chuyên để làm bài học. Không ngờ trưa hôm sau, Phó Giám đốc Sở Y tế xuống. Ông ấy nghe thông tin ai đó biết hết sự việc. Sau này ông Lâm mới vỡ lẽ vì bệnh nhân là cháu họ Sa, ông chủ tịch huyện. Phó Giám đốc Sở yêu cầu kiểm điểm để xử lý. Nghĩ đến cô chuyên, hoàn cảnh éo le như thế, cô lại đang mang bầu đứa con thứ hai mấy tháng. Nếu xét đúng tình huống bỏ cơ quan, vô trách nhiệm của cán bộ ngành y, thì cô sẽ bị buộc thôi việc là cái chắc. Ông thấy cần phải giúp đỡ, nhận trách nhiệm chính về mình. Bởi vậy, khi cô chuyên nộp kiểm điểm, ông bảo, cô cứ ghi thêm là trước khi về nhà, đã có điện hỏi tôi, và tôi đã đồng ý cho về một lát. Vì quá sợ hãi, thấy ông trưởng phòng nói vậy, cô cũng bằng lòng ghi thêm. Hội đồng kỷ luật ngành y tế kỷ luật cách chức cảnh cáo ông Lâm và điều đi lên huyện miền núi xa nhà trên 50 km. Cô chuyên thì chỉ bị phê bình và được ở lại trạm y tế. Ông Lâm lên huyện miền núi mấy năm. Vừa làm, ông vừa học chuyên tu, nên ông được xóa án kỷ luật và được chuyển về làm trưởng một phòng ở Sở Y tế. Hàm ơn nhân nghĩa của ông, vợ chồng cô chuyên cũng bảo nhau làm ăn. Chồng cô bỏ được tật nghiện rượu, nuôi hai con đều tốt nghiệp đại học. Thấm thoát bấy nhiêu năm, nay vợ chồng cô chuyên cùng đưa con gái lên chơi. Câu chuyện tai nạn nghề nghiệp của mấy chục năm trước như một cuốn phim quay chậm trong đầu ông, bỗng bị đứt quãng đột ngột bởi tiếng của cô chuyên. Kìa bác đang nghĩ gì mà ngẩn ra đấy? Chúng em đến báo tin vui cho bác là cháu Phương đây đã được nhận vào làm ở bệnh viện tỉnh rồi ạ. Các anh ưu tiên cho em, nguyên là cán bộ của ngành. Đấy, nếu hồi đó em bị buộc thôi việc, thì bây giờ có hạnh phúc như thế này không? Vì chúng em mà bác phải chịu thiệt thòi mấy năm xa nhà, mất chức. Ông Lâm xua tay, cười xòa. Ôi sao, cô chú đừng quá nặng tâm về cái chuyện ân nghĩa đó. Tai nạn nghề nghiệp, nhất là với ngành ta, thì luôn có thể xảy ra. Công việc của mình gắn liền với sinh mạng, sức khỏe của con người. ai cũng muốn họ chóng khỏe, chóng lành. Nhưng trình độ của mình có phải đâu là siêu phàm, kỹ thuật của chúng ta cũng đâu đã là tinh xảo. Chỉ cần ta làm tròn trách nhiệm, tận lực và hết lòng chăm sóc người bệnh, sẽ hạn chế tối đa rủi ro nghề nghiệp gây hậu quả đáng tiếc. Tôi được về hưu, hạ cánh an toàn thế này là đại hạnh phúc lắm rồi. Cô chú và cháu có thấy đúng không? Còn cháu Phương đây, cháu hãy lấy bài học của người đi trước mà làm lời răn. Dù có tâm trong sáng, có y đức, nhưng lại phải có tri thức, phải luôn trau dồi nghiệp vụ, kỹ năng, tiếp cận và tiếp thu những tiến bộ khoa học y khoa tiên tiến. Vì đối tượng phục vụ của ngành y là sức khỏe, là sinh mạng của con người, cháu ạ. Mọi người cùng cười vui. Câu chuyện ân tình nghề nghiệp của những người thầy thuốc như làm ấm thêm không gian ngôi nhà nhỏ xinh của ông Lâm trong hương trẻ xuân thơm ngát.
Dâng đời mình cho ngành y như ban mai thật bình yên, đêm trăng thật dịu hiền. Em đi gieo mùa xuân cuộc đời như câu tiên mông lung đêm huyền diệu, ban ánh trăng mênh mông trên trời cao. Xua đêm đen âm u và lạnh lẽo hiếm nghèo, nhưng đêm nay bao đêm vẫn lặng lẽ cho em thơ vô tư giấc say. Đâu ai hay ai biết cho em đêm đêm, cho tôi yêu thương em tâm hồn ấy mãi sáng trong trinh nguyên như ngọc quý. Dẫu cuộc sống lắm lúc vào thì phi ngỡ ngàng, nhưng em thương yêu thương mãi ngày đi cho nơi nơi yên vui sống hạnh phúc. Em như tiên thiên xưa yêu thương nhân loại, nhưng em luôn yêu thương mãi ngày đi cho nơi nơi yên vui sống hạnh phúc. Em như viên thiên sứ yêu thương nhân loại, em như viên thiên sứ yêu thương nhân loại.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.